các bạn ôm cái cuốn kinh hay thiệt hay, câu chú hay thiệt hay, mà trong tâm thức các bạn không quân bình thì các bạn cũng không nhận được cái câu chú đó. Các bạn không nhận được cái lời kinh đó. Phải quân bình và phải thực hành. Nên Thượng Đế cho chúng ta thực hành từ hoàn cảnh này, hoàn cảnh yêu đời, hoàn cảnh bực tức vì đời, hoàn cảnh ác ôn lật đổ đời, rồi trở về với tâm thức sáng suốt. Đó, mỗi người đều phải có, phải học. Tất cả những hành động gì trước mắt của các bạn là tiền kiếp các bạn không làm thì bạn sẽ phải làm. Phải nếm và đi tới. Người không nếm hành động nhưng mà nếm bằng ý thức và cảm thức. Người tu thì nó lui về thanh tịnh, thì những phần kích động đó nó sẽ tới trêu ghẹo. Mà nó trêu ghẹo rồi thì nó mới thấy rõ rằng nó đã tránh được một đoạn đường, có thể lôi cuốn cho nó đi xuống thay vì đi lên. Cho nên chỉ có tu mới thanh tịnh, tu mới giải quyết, tu mới sáng suốt, tu mới làm được nhiều việc trong một lúc. Cho nên càng tu càng thấy mình thanh tịnh, càng thanh tịnh thấy mình dũng mãnh hơn, sáng suốt hơn, và không còn sự sợ sệt nữa. Tại sao các bạn phải sợ sệt? Vì mất quân bình. Mà các bạn có quân bình đâu có gì sợ sệt. Thì ông A cũng như ông B chứ có gì đâu phải sợ sệt. Còn thú nó còn có tâm linh, nó biết nắng, biết lạnh, biết tăng, biết thôi kìa mà. Trời mưa nó biết đi núp, trời nắng nó biết đi chơi. Hỏi nó cũng phải phần hồn tương đương như chúng ta không? Trong cái cộng đồng vạn linh của cả càn khôn vũ trụ đang tiến hóa rõ ràng, chứ đâu không phải là không có tiếng đâu. Cho nên các bạn hiểu lầm, còn phân ra địa vị. Tôi là chủ, người kia là tớ, không có đâu bạn. Không có thằng đầy tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị, các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồn sáng suốt, bình đẳng Thượng Đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú. Thượng Đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng ta. Con gà biết yêu con nó, các bạn thấy ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con nó. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền có bạc, các bạn đã khổ trước mới sướng sẵn. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ, thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu, an ninh biết là bao nhiêu, sức hồi sinh của tất cả mọi giới, không còn sự thù hận, thì cảnh địa ngục bị dẹp. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ? Quốc hận trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta tâm tối độc tài, sân si và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ. mượn thầy bùa thầy phép trừ ma ém quỷ, đó là một đại tội. Và thiếu thức hòa đồng trong xây dựng, tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đâu các bạn. Ở thế gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ cũng trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lui trở về tức khắc, lo tu luyện, giữ sự bình tâm và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, diệt khả năng chúng ta là vô cùng, để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đồng tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người hiểu lầm, cho nên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ. Và tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của Thượng Đế. Hỏi Thượng Đế là toàn năng, tại sao phải nhịn nhục trước khi người ta giáng lâm xuống thế gian, chữ nhưng vẫn cười. Tại sao? Tại vì sáng suốt của Ngài luôn luôn ân độ khai triển và xây dựng con Ngài, và Ngài không bao giờ bỏ. Những hành động đó là chính từ Ngài sản xuất ra mà thôi. Mà nhờ cái kích động phản động của đối phương mới hiểu Ngài hơn. Cho nên Ngài phải nhịn. Và Ngài phải ban sự sáng suốt, ban hồng ân cho đối phương, để đối phương sớm thức tâm. Thượng Đế còn bị chửi, huống hồ gì chúng ta là một người không có nghĩa lý gì ở trong xã hội này. Bị chửi, bị vầy xéo là đưa chúng ta tiến xa. Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là bài học xứng đáng. Chính Sư-sư-ki bị đâm đinh, đó là còn nặng hơn bị chửi nữa. Nhưng mà Ngài còn phải tha thứ, huống hồ gì chúng ta. Chúng ta tin Ngài, tin Phật, tại sao chúng ta không chấp nhận thức và mở cái hòa đồng đau khổ để xây dựng niềm tin của chúng ta? Dũng chí chúng ta ở đâu? Thế thức của chúng ta ở chỗ nào? Mà cứ nghĩ cái chuyện eo hẹp, lùi vào trong bóng tối, trả thù, đè nén đối phương để làm gì? Rốt cuộc không hữu ích cho chúng ta, mà còn tai hại vô cùng tới giờ phút lâm. Phần hồn không có thể cứu rỗi được, sẽ bị giam hãm đời đời ở A Tỳ địa ngục, chứ không phải chuyện tầm thường. Không phải nói đây để hăm dọa, nhưng mà kỳ thật các bạn tự kiểm điểm thì thấy. Nay các bạn sợ việc này, mai sợ việc kia, rốt cuộc ai tạo sự tâm tối đó cho bạn? Chính bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn là lâu. Còn nếu các bạn hòa đồng chấp nhận sống bất cứ những trở lực nào xảy đến với các bạn, thì các bạn không còn nữa. Không còn sự lâu, vì các bạn đã giải quyết rồi. Không giải quyết mới là lâu. Mà giải quyết rồi thì khỏi lâu. Phải như vậy không? Chuyện buôn bán làm ăn của các bạn, gia can các bạn, nấu nồi cơm chưa xong các bạn cũng vẫn lo. Mà các bạn chịu xuống bếp nấu xong nồi cơm, các bạn hạnh diện để đó, tới giờ các bạn ăn yên. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, học hòa, thương yêu, tha thứ, xây dựng. Có căn nhà đẹp, có chiếc xe hơi tốt, có quần áo tốt, tâm chúng ta phải tốt hơn những vật chất mới là đúng. Nếu tâm chúng ta xấu hơn vật chất, không xứng đáng sống trong căn nhà đẹp. Phải hiểu cái đường lối của Thượng Đế đã cho chúng ta, cho chung chứ không phải cho một cá nhân. Và Thượng Đế sẽ sử dụng sự sáng suốt cho chúng ta để phục vụ cộng đồng nhân loại, chứ không sử dụng sự sáng suốt của chúng ta để phục vụ cho một cá nhân nào hết. Phải nhớ cái đường lối. Và cái đường tu học sẵn có của chính chúng ta. Và chúng ta đang giữ thi trong trường đại học có cả càn khôn vũ trụ, cho nên các bạn bị thi hành cưng ở trong gia càng, kẻ giàu người nghèo đều bị dự thi ở thầy. Biết Thượng Đế đang thi thì chúng ta động tiến. Nếu mà chúng ta không biết được Thượng Đế ra bài cho chúng ta thì chúng ta quan trọng thì ôm lấy một cuộc tâm tối và đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại cũng được cơ hội để đóng góp một phần sáng suốt khả năng tu học của chúng ta để cho mọi người nghiên cứu, và chúng ta sẽ đồng tu đồng tiến, và chúng ta sẽ nhận bất cứ những sự phê bình nơi đâu giáo dục chúng ta phải quỳ xuống để chấp nhận và lo. Vì rốt cuộc chúng ta chỉ có một điểm sáng là tâm linh hào quang mà thôi. Mà tâm linh hào quang không chịu xây dựng, chả ai xây dựng cho chúng ta. Cố gắng giữ lấy, hòa tan trong nỗi khổ hiện tại và xây dựng niềm tin hiện tại để chúng ta tiến tới vô cùng. Được một bước rồi, đừng nên bỏ nó. Tiến tới nữa, chấp nhận nữa để đả phá tất cả những tánh hư tật xấu của chúng ta. Nó mới trở về với sự sáng suốt thức tâm. Cho nên mọi người phải hành, chứ không dùng lý thuyết. Có lý luận cho mấy, có than thở cho mấy, rồi bạn phải tự chấp nhận. Vì than thở làm gì? Chấp nhận đi bạn ơi. Sự màu nhiệm sẽ xuất hiện trong tâm thức của các bạn nếu các bạn là người chấp nhận và biết yêu Chúa, biết thương Chúa, biết thương Phật, biết thương người hiền, biết thương đồng loại. Thượng Đế đã ăn ban thì Thượng Đế đã sắp đặt. Chúng ta để hành, để thức, chúng ta mới thấy rõ trong cuộc hành hương, trên đường đi của chúng ta thênh thang lớn rộng. Phải ý thức điều này. Đi đi bạn, cứ đi tới đi, không sao hết. Nếu các bạn tưởng rằng tôi mê hoặc lầm các bạn, các bạn dồn lại cái quá khứ các bạn. Từ bé, từ nhỏ các bạn đã đâu có biết đi, đâu có biết nói. Nhưng mà ngày nay các bạn biết nói, biết đi, tại sao các bạn không chịu đi tới nữa? Các bạn đã đi mấy chục năm. Đi nữa, đi tới vô cùng. Từ cái lớn rộng, từ cái ngu muội nặng trược, nằm ì đó không đi được, ngày nay đã nhẹ rồi đi được. Rồi chúng ta thấy vẫn còn mang cái xác phàm nặng trược thì chúng ta đi trong phần hồn, đi trong tâm thức cho nó nhẹ hơn, cho nó mở hơn, cho nó khai triển hơn, nhanh nhẹ hơn. Tại sao những người tu đạt tới quân bình, mình vừa hỏi là họ trả lời. Tại sao người ta hỏi mình 3 ngày mình trả lời không được một câu là tại sao? Mình nặng trược, tâm tối, làm sao trả lời nói. Mà người ta thanh nhẹ rồi thì người ta trả lời nổi. Do đâu mà có? Do sự dày công của chính họ mà thôi. Vậy chúng ta không dày công cho ta rồi ai giúp chúng ta đây? Cho nên các bạn đã kham khổ, học thiền đó là nỗi khổ tại thế. Thế gian dồn các bạn đau khổ, ngồi khoanh chân đó rồi làm nhắm mắt khổ quá chừng, ăn cũng không ăn, nhịn đủ thứ. Thấy các bạn đã tạo nỗi khổ của các bạn không? Nói về đời. Nhưng mà các bạn đang xây dựng niềm tin, sau cái khổ các bạn lại sướng. Mà ai thấy đâu? Chỉ người tu thực hành rồi mới thấy. Người tu không thực hành cũng chả thấy. Chỉ phê bình, chê khen. Đó. Chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta mới đo lường mọi trình độ là vậy. Để hiểu rõ. Chúng ta không hiểu rõ, chúng ta muốn giúp thiên hạ giúp không được. Xây dựng cho thiên hạ xây dựng không được. Cho nên chúng ta đã nhìn nhận rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy chứ chúng ta nên tạo ra, chúng ta trở nên một bóng đèn hay là khóc. Mà bóng đèn đó có sẵn từ lâu rồi, chúng ta đem lên trên đỉnh đầu, đem lên platform để chiếu cho tất cả mọi người, đem lên trần nhà để chiếu cho tất cả mọi người tốt hơn, hay là chúng ta giữ lấy sự sáng suốt đó. Cho nên càng tu càng cởi mở, học từ bi và thực hiện từ bi là vậy. Cho nên các bạn tu thiền đây là đang học từ bi và thực hiện từ bi. Phải giữ tâm thức, học cái chữ bi trước, cái trí các bạn mới mở. Mở rồi các bạn mới đi, mới đi vận dụng để hiểu chỗ đó. Cho nên vui thay và lành thay, hàng tuần chúng ta có cơ hội tương ngộ, vui lòng để thấy đất trời rất lớn rộng và nơi đó là quê hương của chúng ta. Chúng ta phải trở về với mọi sự thanh nhẹ đời đời bất diệt để hưởng lấy hạnh phúc của Thượng Đế Âm Ba. Chúng ta đang sống trong siêu văn minh của tâm linh mà nào ai hay. Tu đi các bạn sẽ sống, sống mãi mãi đời đời không còn ngoại cảnh phỉnh phờ các bạn, không còn sự sáng suốt của người khác chê lấp các bạn đâu. Các bạn thức tâm, các bạn hòa đồng, các bạn sống động, vui tươi cởi mở. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tôi ước mong rằng mọi người tương lai phải cố gắng tu để đóng góp những phần sáng suốt hàng tuần mình đã đạt, chia sẻ lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ thương yêu. Cảm ơn.